Bất hủ phàm nhân, chương 289, phong tiêu dịch thủy hàn, cốc truyện audio.com, sát ý trong lòng Mạc Vô Kỵ cuồng thăng, hạ mạt ngươi đây là đang muốn chết. Sầm Thư Âm đích xác không phải đạo lữ của hắn, thế nhưng Sầm Thư Âm đối với hắn có ân cứu mạng. Đồng thời hắn cũng rất thưởng thức Sầm Thư Âm, tuy nàng có dung nhan tuyệt sắc đệ nhất thất lạc đại lục nhưng nàng trước giờ đều dựa vào sự cố gắng của mình để đi lên. Năm đó nếu mà không phải là Sầm Thư Âm vì hắn chặn vài đạo sát mang của thằng hầu ất này, mộ phần của hắn Mạc Vô Kỵ thì không biết cây cỏ đã cao bao nhiêu rồi. Hắn không cách nào quên được nhãn thần của Sầm Thư Âm lúc sắp chết đối với hắn còn tràn ngập áy náy, Sầm Thư Âm chết ở trong ngực hắn sau đó, cuồng nộ cùng sát ý của hắn tăng lên tới cực điểm. Không sai, Sầm Thư Âm về sau được ông lão râu bạc trắng cứu sống. Nhưng trên cái thế giới này có mấy người như ông ta? Một kẻ có thể dễ dàng đập giết nhân tiên cường giả, phòng trừng chân mạch đại lục cũng không nhất định có sao. Sầm Thư Âm có thể được ông già đó cứu, nói là vận may cũng không quá đáng. Cho nên, vô luận như thế nào, trước đây Sầm Thư Âm cũng là dùng mạng đổi cho hắn một mạng. Hắn Mạc Vô Kỵ có tín điều trong cuộc sống của mình, vậy chính là có ân nhất định phải báo. Sầm Thư Âm dùng mệnh cứu hắn một mạng, cho dù là tuyệt cảnh, hắn cũng phải đi cứu nàng. Tuy rằng hắn còn không biết Sầm Thư Âm vì sao lại không giải thích hắn không phải là đạo lữ của nàng, nhưng hắn cũng sẽ không vì điều này mà lấy oán báo ân. Nếu là trước đây hắn bị Tằng Hầu ất giết, phía sau hết thảy đều là hư ảo. Cho nên ân chính là ân. Hắn đã tiếp xúc Sầm Thư Âm, tin tưởng Sầm Thư Âm không phải là người đem hắn ra làm bia đỡ đạn. Có lẽ hắn hiện tại đi tới đó, không được cứu Sầm Thư Âm. Nhân sinh trên đời quý ở chỗ không thẹn với lương tâm. Đáng tiếc hắn hiện tại không giết chết nổi Hạ Mạt, nếu không, hắn nhất định sẽ đi trước giết Hạ Mạt, rồi mời đi tinh không chiến trường. Vô Kỵ, ngươi không sao chứ? Thấy Mạc Vô Kỵ biểu tình đơ ra như trái bơ, Sở Thiên Lâu vội vàng hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay. Hạ Mạt này quả thực vô sỉ cực kỳ, nếu mà có thể ta phải thông hắn. Một làn gió thơm đã dán tại bên mép Mạc Vô Kỵ, lại đem lời Mạc Vô Kỵ muốn nói cản lại. Vô Kỵ, ngươi không muốn sống nữa à? Tại cái chỗ này nói muốn giết Tinh Đế Sơn Hạ Mạt, nếu như bị người khác nghe được sau một khắc chúng ta đều phải chết. Mạc Vô Kỵ đã bình tĩnh trở lại, đem tay Sở Thiên Lâu đẩy ra. Xin lỗi, là ta quá kích động rồi. Sở Thiên Lâu sắc mặt đỏ lên, mặc dù mọi người đều không nói gì thêm, vừa rồi nàng dùng tay che miệng Mạc Vô Kỵ, hiển nhiên có chút lỗ mãng. Quên đi, chúng ta nhanh lên phi thuyền sao? Bàng Khởi đã nhìn ra Sở Thiên Lâu xấu hổ, liền vội vàng nói. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Tại sao phải đi phi thuyền, không phải là có truyền tống trận sao? Sở Thiên Lâu giải thích, chỉ có người nhất định thân phận mới có thể ngồi truyền tống trận, cha ta năm đó coi như là có chút thân phận, ta đi hỏi một chút, hẳn là có thể ngồi truyền tống trận. Thực sự không được đi ngồi phi thuyền vậy, Cửu Mạch Thành truyền tống tháp có chừng hơn 100 tầng, nghe Sở Thiên Lâu nói, vị trí truyền tống đến Phong Tiêu Thành liền chiếm cứ hơn 70 tầng trong đó. Chủ yếu là vì thời điểm khẩn cấp có thể trong thời gian ngắn nhất truyền tống càng nhiều hơn tu sĩ tiến vào. Cốc truyện audio.com, Phong Tiêu Thành, sau đó từ Phong Tiêu Thành tiến vào tinh không chiến trường. Tới truyền tống tháp sau đó, Sở Thiên Lâu đi vào làm thủ tục truyền tống. Mạc Vô Kỵ thấy rất nhiều tu sĩ vào, đều có chút thất lạc rời đi, liền biết dùng truyền tống quả nhiên không đơn giản. Cũng không biết cha Sở Thiên Lâu là thân phận gì, Sở Thiên Lâu đi vào cũng không có bao lâu, liền lấy 6 tấm truyền tống lệnh bài đi ra. Sở Thiên Lâu lại đem truyền tống lệnh bài phát cho từng người một quả, rồi mới lên tiếng. Vô Kỵ, Bàng Khởi các ngươi hay nhất trước hết nghĩ một cái tên, chờ đến tinh không chiến trường sau đó, mỗi người đều phải làm ngọc bài tinh không điểm cống hiến. Có lẽ chúng ta không có cách nào ở trên tinh không bảng lưu danh, nhưng điểm cống hiến này tác dụng còn là rất lớn. Có thể tại tinh không điện trao đổi các loại đồ đạc. Về phần lai lịch cũng không phải nói, ta có biện pháp. Ta gọi Bàng Bất Vong. Bàng Khởi lúc này liền nói, liên Mạc Vô Kỵ đều hiểu tên của hắn là có ý gì, chính là không quên cảnh ra cái kia cảnh đan vũ. Dòng Hà nghe được tên Bàng Khởi thở dài nói, ta gọi Hà Vũ sao? Ta gọi Đằng Hưng, Hùng Hưng Đằng đơn giản sáng tỏ nói. Cùng một chỗ thời gian dài như vậy, Mạc Vô Kỵ nhìn ra, Dòng Hà đối với Bàng Khởi có hảo cảm, thậm chí là thầm mến Bàng Khởi. Nhưng cô gái này rất rộng dung, dù cho Bàng Khởi trong lòng vẫn nhớ cảnh đan vũ, thậm chí bởi vì Bàng Khởi, nàng cũng bị người cảnh gia truy sát, đều chưa từng có nửa câu oán giận, càng không có đi nói qua nửa câu xấu về cảnh đan vũ. Tại hắn hoài nghi cảnh đan vũ, Bàng Khởi tức giận, Dòng Hà thậm chí chủ động đi đổi chủ đề, điều hòa không khí. Đáng tiếc Bàng Khởi Tâm sớm đã ở trên người cô gái họ Cảnh, đối với bên người Dong Hà còn là không có nửa điểm ý nghĩ. Hoặc là nói hắn biết Dong Hà ý nghĩ, lại giả vờ không biết. Vô Kỵ, còn ngươi, sẽ dùng tên bây giờ sao? Thấy Mạc Vô Kỵ không nói ra chính bản thân phải sửa đổi tên, Sở Thiên Lâu chủ động hỏi thăm một câu. Mạc Vô Kỵ thực sự rất muốn lại dùng nickname Tán Tu 2705, nhưng hắn biết một khi hắn dùng Tán Tu 2705, phỏng chừng sau một khắc người của Hạ gia liền trải rộng toàn bộ tinh không chiến trường. Chính là để tìm kiếm hắn, sau đó thông chết, ta vẫn là Mạc Vô Kỵ sao? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Hắn Mạc Vô Kỵ chính là Tán Tu 2705, tại Thất Lạc Đại Lục mọi người đều biết. Thế nhưng chân mạch đại lục không có ai biết, người lần trước đi tới Thất Lạc Đại Lục toàn bộ bị ông dâu bạc trắng giết chết, hắn không cần phải lo lắng. Có lẽ phía sau có người sẽ đi Thất Lạc Đại Lục, sau đó mang về sự thực Mạc Vô Kỵ chính là Tán Tu 2705. Nhưng Mạc Vô Kỵ tin tưởng khi đó, hắn đã có đủ thực lực bảo vệ chính bản thân. Hắn muốn cho Tinh Đế Sơn Hạ gia hiểu rõ, chung quy có một ngày, hắn liền dùng thân phận của Mạc Vô Kỵ, đi Hạ gia giết Hạ Mạt. Có truyền tống bài, 6 người rất nhanh liền tiến vào đi tới Phong Tiêu Thành truyền tống trận. Từ Cửu Mạch đến Phong Tiêu Thành truyền tống khoảng cách so với trước đây hắn từ Thiên Cơ Tông truyền tống đến Vấn Thiên Thành, phải xa hơn nhiều lắm. Cái không gian truyền tống trận này trình độ bố trí, hiển nhiên cao minh hơn so với Thất Lạc Đại Lục truyền tống trận. Tuy khoảng cách xa rất nhiều, Mạc Vô Kỵ đám người chỉ là hơi chút cảm giác được ngất xỉu, liền đã đến Phong Tiêu Thành. Dưới so sánh, truyền tống trận từ Thiên Cơ Tông đến Vấn Thiên Học. Góc truyện audio.com, cùng, làm cho Mạc Vô Kỵ choáng đầu hơn nửa ngày. Chờ hắn có trình độ trận đạo cường đại đến trình độ nhất định, thậm chí sơ bộ tiếp xúc đến không gian, hắn nhất định phải trở về lại đem Thiên Cơ Tông truyền tống trận một lần nữa bố trí lại. Phong Tiêu Thành truyền tống trận cùng Cửu Mạch Thành bất đồng, Cửu Mạch Thành truyền tống trận thành lập tại truyền tống tháp. Mà Phong Tiêu Thành truyền tống trận thành lập tại một mảnh rộng mở trên quảng trường, xung quanh truyền tống trận chỉ có đơn giản một chút kiến trúc. Trên quảng trường cực kỳ trống trải, căn bản cũng không có bừa bộn người đi lại. Chỉ là có chút người, cũng là vội vã dọc theo phương hướng cố định đi về truyền tống trận, hoặc là từ truyền tống trận đi ra ngoài. Dọc theo quảng trường lại người đến người đi, có thể thấy được cái chỗ này có chế độ nghiêm khắc tại trên truyền tống quảng trường, không cho phép dừng lại lâu. Đứng ở trên quảng trường trống trải, Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì cảm giác được nơi này và Cửu Mạch Thành khác nhau. Tại Cửu Mạch Thành, hắn cảm nhận được một loại năm tháng khí tức rất nặng. Cửu Mạch Thành hùng vĩ phồn hoa, mà nơi này chính như tu sĩ kia nói, có một loại bất đồng cảm giác ở trong đó. Dù cho Mạc Vô Kỵ không có thấy ngoài thành làm sao, cũng không có vào trong thành đi một vòng, hắn lại cảm nhận được chỗ ngồi này tu chân thành có một loại bi tráng. Đích thật là rất khó nói rõ ràng cảm giác chỗ này, nhưng Mạc Vô Kỵ hết lần này tới lần khác cảm nhận được. Đây là một loại ở vào vùng ven áp lực cùng sao động, có một loại cảm giác huyết dịch bắt đầu khởi động. Phong Tiêu Thành, có lẽ chính là phong rền vang hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không còn nữa còn cái loại cảm giác này. Tuy Mạc Vô Kỵ còn không có đi tinh không chiến trường, hắn cũng biết tinh không trên chiến trường có bao nhiêu nguy hiểm. Chính là bản thân hắn, từ nơi này tiến vào tinh không chiến trường sau đó, lại có vài phần cơ hội có thể trở về sao. Tinh không bảng không ở nơi này, Mạc Vô Kỵ nhìn lướt qua trống trải quảng trường, hắn cũng không có thấy tinh không bảng. Sở Thiên Lâu đáp, không ở nơi này, tinh không bảng là đệ nhất bảng của chân mạch đại lục tại vòng ngoài tinh không chiến trường, cửa vào tinh không điện. Vậy làm tinh không bài ở đâu nè? Mạc Vô Kỵ lại hỏi một câu. Đã ở tinh không điện, Phong Tiêu Thành chỉ là một cái tinh không vùng ven thành thị trước khi mọi người tiến vào tinh không quảng trường, chúng ta từ nơi này tiến vào tinh không điện, tại tinh không điện có thể giúp ngươi làm tinh không bài. Sở Thiên Lâu dường như đã tới nơi này, trả lời rất là quen thuộc. Sở tỷ, ngươi đã tới nơi này sao? Dong Hà hỏi, Sở Thiên Lâu một chút, trên mặt có thêm một chút cô đơn. Năm đó ta bị gả đến Sở gia, Sở Chí Viễn bỏ mạng ở tinh không chiến trường, ta đã tới một lần. Dong Hà không có hỏi lại, hiển nhiên Sở Thiên Lâu không muốn nhiều lời việc này. Nàng ngược lại nghi ngờ nhìn thoáng qua Tử Hạm bên người Sở Thiên Lâu, cô gái này nàng ấn tượng rất sâu, rất lăng xăng. Nhưng là bây giờ một đường đi tới, nàng đều không có nghe được cô gái này nói một câu. Phong Tiêu Thành mặc dù có rất nhiều thứ tốt, ta luôn cảm thấy nơi này quá mức áp lực, chúng ta cũng không cần đi Phong Tiêu Thành chơi nữa, trực tiếp từ phía trước truyền tống đến tinh không chiến trường là được. Sở Thiên Lâu chỉ truyền tống. Góc truyện audio.com, trận đàn cách bọn họ không xa, không ngừng có người ra vào truyền tống trận đàn. Chỗ đó cũng cần tư cách mới có thể truyền tống sao? Bàng Khởi hỏi, Không cần, chỉ cần có tư cách bài ta cho là được liền có thể tiến vào truyền tống trận, thậm chí không cần bất luận cái gì phí dụng. Sở Thiên Lâu nói xong đi tới trước, xa xa một cái thân ảnh quen thuộc với Mạc Vô Kỵ thoáng một cái đã qua tiến vào đi tới tinh không chiến trường cửa truyền tống trận Nhâm Thiên Tinh. Dù cho xa cách khá xa, Mạc Vô Kỵ cũng nhận ra người kia chính là Nhâm Thiên Tinh. Mạc Vô Kỵ trong lòng mừng rỡ, hắn cấp thiết vọt tới. Có thể ở chân mạch đại lục cái chỗ này nhìn thấy một người bạn thật đúng là một món chuyện vui. Bành, sắp tới thời điểm cửa tiến vào truyền tống trận đàn đóng, một cổ lực lượng khổng lồ xông ngang đánh tới. Dù cho tại trong quá trình cấp tốc vọt tới trước, Mạc Vô Kỵ cũng kịp thời thay đổi một cái thân hình của mình, rơi vào một bên. Hắn này mới nhìn rõ cái tên gia hỏa đụng mình cao chừng một thước 9 đến 2 thước. Cả người sát khí kinh người, thậm chí còn mang theo một cổ máu tanh khí tức. A đù, ngươi mắt mù à, đi đụng ông tổ tông đây. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, tên này liền chỉ vào Mạc Vô Kỵ chửi ầm lên. Mạc Vô Kỵ thật không có nghĩ tới tên này cư nhiên chẳng biết xấu hổ như thế, vừa rồi tốc độ của hắn mặc dù nhanh tuyệt đối không có cố ý đụng tên này. Ngược lại hắn muốn đi vào cửa truyền tống trận, tên này cố ý lao vào hắn. Cách chương.